Xin kính chào quý vị. Hoan nghênh quý vị tới tham gia cái pháp hội Quang Âm ngày hôm nay. Chúng ta họp nhau ngày hôm nay để mà cung kính với cúng dường với ngài Quang Âm, với là để mà làm thâm sâu hơn cái sự liên quan của chúng ta với ngài Quang Âm. Tại vì ngài Quang Âm đối với chúng sanh của cái cõi ta bà này đó có cái quan tâm, có hệ cái liên hệ rất là mật thiết. Ngài Quang Âm thường xuyên trông nom chúng ta, bảo vệ chúng ta, nhất là ngài quan sát để mà ngài cứu khổ chúng ta, cứu cái chúng ta khoát cái tai nạn. Đây là một cái những cái đặc sắc của bên Phật giáo mà chúng ta có thể hành diện được. Nhất là Phật giáo có một cái vị Bồ Tát, Bồ Tát mà chuyên môn là đến cái mục tiêu của ngài là chỉ để giúp chúng ta để thoát nạn, thoát khổ. Thực ra gần đây chúng tôi có cơ hội nói chuyện với một cái vị người Việt Nam đó đã chạy nạn thoát, đã đi tới tàu vượt biên để mà thoát Việt Nam. Cái này nó khổ sở, mấy người ở đây chắc là mấy người trẻ không biết thời đó là cái lúc mà đi vượt biên như vậy đó mà bị bắt á, là bị vào tù ở một thời gian. Có ai bị bắt ở tù, nhốt ở tù chưa? Có một người đã bị sao bị bắt hay à? Có một cái cô ở đây lúc trước là lúc trẻ là vượt biên bị bắt xong bị nhốt ở tù. Chuyện đó sao vậy?
Một Phật bạch thầy, thì đi chuyến tàu đó cũng khoảng 98 gia đình thầy.
98 gia đình.
Dạ,
tàu lớn, tàu nhỏ.
98 người, cái tàu nó cũng trung bình thôi. Thì chiếc tàu của ông chú của con. Thì trong khi đi ra cũng khoảng một tuần lễ thì chiếc tàu đó lạc hướng đi. Thì mới đi vô lại, thì trong lúc đó đi thì cũng không có có địa bàn, nhưng mà cũng có lạc hướng, nhưng mà thấy con nít nhiều quá thầy. Rồi mới trở vô lại, thì trong khi trở vô thì nói là khi chở vô lại là chỉ bỏ cho đàn bà là con nít ở lại, thì những người đàn ông để đi vượt biên lại. Thì trong khi đó vô không được may mắn thì gặp những người du kích ở đó, ta canh ở đó. Thì vô thì bị bắt hết. Thì trong khi bị bắt đó thì có những người mà người ta đã từng đi có đi cải tạo 1-2 năm ta trở về đó, thì trong lúc đó thì những người cấp bậc ở đó ta đi, nhưng mà kêu ta ra để mà trình diện để bị bắt ở tù thì người ta không đi, thì có những người ta bị bắn chết ở đó. Rồi con thì con là chồng con đi, thì trong khi đó thì chồng con trốn. Thì con thì con vô tù, nhưng mà tù nhẹ nhẹ thôi, thì trong lúc đó ba con xin cho con về, con ở được 3 ngày. Dạ,
có 3 ngày. Ở tù 3 ngày.
Dạ con về.
Trời sao may mắn dữ vậy, ở có 3 ngày thôi.
Dạ thì tại đàn bà đi theo thì nó không có tội, tại nó không có tội nhẹ thì nó cho có 3 ngày trở về. Trong khi trở về sau đó thì bây giờ con nói thì cái câu chuyện con rất là dài dòng lắm. Nhưng mà thầy cho phép con kể thì con kể. Thì con đi xong rồi một tuần lễ sau lại thì con có chiếc tàu đi lại, cũng là người nhà đi. Thì đi chuyến tàu đó nó cũng khoảng 50 người, 51 người á thầy. Nhưng mà đi trong khi một tuần lễ thì trong khi đi ngày mùng 5 tháng 5 ra, thì trong khi nó lạc hướng hết thầy, thì trong bước lên về biển 1 tháng. Thì trong khi 1 tháng đó thì những người ta chết nhiều lắm thầy.
Tại sao chết vậy?
Dạ. Một phát là thầy.
Hay sao nhớ chưa?
Dạ, mô Phật và thầy, thì trong vòng lên đến 1 tháng là biển, nhiều khi gặp chiếc tàu thầy nó cũng không có vớt, coi là nhiều khi nó muốn vô nền tối quá hay sao không biết, nó cũng đụng muốn chìm tàu, nhưng mà trong lúc nó cũng được vớt. Thì lên đến vậy ngoài biển thì nhiều khi á, sóng gió hoài đập vô tàu, hoài nước tràn vô ngập, thì trong lúc đó thì lương thực thì không có còn nữa, thì từ từ con nít nó chết từ từ, người lớn chết từ từ, mỗi lần chết
chết
thì
đói hả?
Dạ, chết đói thầy, dạ chết đói chết khát.
Sợ chưa?
Dạ và thầy, khi lên đây ngoài biển thì từ từ chết, thì con nít thì thả xuống, người lớn thả xuống thì chết đâu bỏ nấy vậy đó. thì cũng có nhiều người tôi cũng nằm cũng thấy bà Hòa Quan Âm cũng cầu nguyện, cũng Hòa Quan Âm đến cứu giảng giùm để trôi vô bờ ha, trôi giạt tới tới cái nơi nào để nhờ người ta cứu. Nhưng mà dần dần chết đi cũng khoảng 51 người mà chết hết khoảng 30 người. Cũng bà con dòng họ con trong đó cũng chết rất là nhiều. Thì từ chết lần thì cứ nằm đó mà chờ chết thôi, tại vì máy nó không có chạy được nữa, thì tàu cứ lên lên ngoài biển. Thì thời gian đó nó tấp vô cái đảo Hoàng Sa.
Hoàng Sa.
Dạ bạch thầy. Nó tấp vô tới cái đảo Hoàng Sa, thì tới đảo Hoàng Sa đó thì trong lúc đó hầu đó cũng khoảng 3 giờ chiều vậy, 3-4 giờ chiều cỡ đó thôi. Thì khi tấp vô thì tiếng tàu thì trong tàu thì không ai biết. Thì lính ở trong đó nó ra nó cầm súng nó cứ chỉ vô người à. Nhiều người ta nhảy xuống ta lội vô, còn nhiều người thì những bà cô con đồ đó thì cháu rồi thì nó chết gần bên con, thì vừa nó tới bờ thì những người ta nhắm mắt ta buông tay ta chết. Thì trong đó cũng nằm gần bên con, thì trong khi ai cũng nhảy xuống lội thì con trong đó con không biết lội, thì trong khi con lội xuống thì con nhảy xuống thì coi như con cũng nghĩ là con chết rồi, con không còn sống nữa, tại vì cả tháng giường sức không có, không có đồ ăn sức cũng không. Nhưng mà khi nhảy xuống đó thì con không biết con uống nước nhiều quá mà con cứ phình phình lên mà không biết tại sao con vô con đi vô tới bờ được, con không biết tại sao nữa. Thì trong lúc vô tới bờ đó thì mọi người đều nằm đó hết, tại vì đói quá thầy, không có đi được, không đi đứng được, ngồi cũng như người liệt vậy đó. Thì trong lúc đó thì người ta tưởng là mình là người gian hay người sao con không biết, nhưng mà ta có chỉ súng vô người không thầy.
Cái người ở Việt Nam, lính Việt Nam lính
tàu. Dạ ở Trung Quốc, ở đảo Hoàng Sa đó. Là người Trung Quốc, dạ ở Trung Quốc.
À đúng là người Trung Quốc ta chiếm cái đảo đó mà.
Dạ dạ, thì cái chỉ súng vô người thì trong khi không biết tiếng tàu đó thầy. Cho nên chỉ cứ giơ hai tay đó, cứ ngồi giơ hai tay đó, cái xong cái một hồi cũng khoảng 5 giờ chiều trở lại mới có một người Việt Nam ra thông dịch. Chị nói là chúng tôi đi vượt biên bị lạc đường vô đây, tàu tấp vô đây thì bây giờ nhờ cứu giúp vậy đó thầy. Thì trong khi vô tới cái đảo đó thì nó cho vô một cái hầm, giống như những cái hầm đó giống như ngày xưa là để mà chuẩn bị để mà đánh giặc, để mà núp trốn cho đó đó thầy. Thì nó đưa đó thì nó làm cháo nóng cho ăn, rồi nó chỉ cho ăn cháo nóng thôi. Nhiều người đó tới đó ta không chịu nổi thì ta chết đó thầy. Chết ở đó cũng khoảng 2 người.
Cái 2 người đó, để tôi kể tiếp. Rồi cái vị biết tôi cũng có hoàn cảnh đó, được phép tôi nói, tôi nhắc là cái vị biết cái hoàn cảnh dễ sợ lắm, là mình đang chết đói chết khát, những người xung quanh mình chết, cái khổ sở nó cực cùng dễ sợ lắm. Có những người mà trải qua những hoàn cảnh như vậy mới hiểu được khổ là cái gì, thực sự khổ là cái gì. Bởi vậy vị Bồ Tát như ngài Quán Thế Âm Bồ Tát thấy cực kỳ khổ như vậy, phát cái tâm nguyện là muốn cứu cho tất cả chúng sanh, ai mà khổ ngài cũng cứu hết, không cần biết là gì, không cần biết là ông đàn bà già là trẻ, đẹp hay là xấu, ác hay là thiện, ngài đi cứu hết. Mình khổ là ngài sẽ đến cứu.
Thưa bạch thầy, thì chết thì người thì chết bỏ vợ lại, người chết bỏ chồng, 5 người, 10 người chết 5 còn 5, 4 người chết 3 còn 1, cứ vậy. Thì trong khi vô tới đảo Hoàng Sa ở được tuần, phát cơm cho ăn xong rồi đưa qua Trung Quốc ở một tuần. Ở một tuần lễ đó thì những cái ghe ở Đà Nẵng đi vô nó tăng vượt biên, ta thiếu dầu, thiếu thức ăn đó thầy. Thì vô đó thì nó nói là nếu mà nó cho dầu là thức ăn đi thì phải chở 21 người của tụi con còn lại ở đó. Thì đi qua Hồng Kông. Thì có nhiều tàu thì ta có chỗ ta chứa đi, còn nhiều tàu thì không có. Thì trong đó có phần con đi, con được đi trong chiếc tàu đó được 10 người thì đỡ là 11 người. Thì trong chiếc tàu đó có phần con đi trong đó, thì khi tới Hồng Kông thì khoảng chừng 1 năm sau nữa, từ 11 người đó khoảng 1 năm sau nữa, gần 1 năm nữa thầy mới được tới Hồng Kông. Thì con được tới Hồng Kông, tới Bến Tự Do là Hồng Kông, con ở được 2 năm đó thầy, bạch thầy.
Sao mới xin qua đây đó?
Dạ, giờ con có ông anh bảo lãnh con ba Mỹ.
Cũng cái câu chuyện khác của người khác cũng tương tự như vậy, cũng vượt biên như vậy. Thì có chiếc thuyền đi vượt biên như vậy. Vượt biên như vậy thì lên bên lên biển đại dương như vậy thì cuối cùng thiếu đồ, thiếu thốn. Chị nói tức cười lắm, tại vì cái tàu họ chuẩn bị đầy đủ, xăng nhất đầy đủ lắm. Cái khổ cái thiếu cái phiền đó, lúc mà đi như một thời gian sau đi như vậy thì bỗng nhiên xăng nó còn đầy lắm, nhưng đều nhớt thì hết rồi, nhớt nó cạn. Vì cái máy nó hết nhớt rồi, không thể nào bật máy để mà chạy được nữa, thành nó bị lên bên nổi lên bên trên biển. Thì cái gia đình này, cái nhóm này, cái nhóm này nhóm không thể ở lại Việt Nam được á, thì họ tin ngài Quán Thế Âm Bồ Tát thành cái bà kể tôi bà mê tụng danh hiệu ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái gia đình này là họ tin tưởng ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, bây giờ là cúng dường ngài Quán Thế Âm Bồ Tát xây chùa bên Việt Nam. Thành ra mới cầu xin ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì họ gia đình họ mới cầu Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì bỗng nhiên trong cái biển mênh mông như vậy, bỗng nhiên có một cái thùng phi nó nổi tới cái chiếc thuyền. Tại lúc đó chiếc thuyền nó không thể bật máy, cái thuyền nó phiêu dạt như vậy. Bỗng nhiên có cái thùng phi nó bỗng nhiên nó nổi tới, nó tấp vào cái chiếc tàu. Cái thùng phi này nó để nắp đàng hoàng. Nếu không để nắp như vậy thì nó sẽ chìm, tại nước nó vào. Kéo cái thùng phi lên, mở cái nắp ra, ngoài trong có gì? Thì trong nó là dầu nhớt máy. Cái thùng phi nó chỉ vừa đủ dầu nhớt cho cái máy đó thôi. Thì họ bộ máy chạy tiếp, rồi tiếp tục đi, chạy vượt biên tiếp. Thì cuối cùng họ cũng vừa hết dầu và hết nhớt luôn nữa. Thành ra chỉ bấp bênh trên biển như vậy. Nhất là họ hết củi. Như đều gia đình này hết củi, thành ra không thể nào nấu cơm được. Chỉ sợ đi vượt biên mà nấu cơm ăn cho nó ngon. Phải đem cơm, đem gạo theo nấu ăn cho đủ được. Thì họ khi cái bà này bà mới cầu Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái cầu cứu ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, bỗng nhiên một bó củi nó lớn thiệt lớn, nó nổi lên bên đó, cái củi dầu đó. Cái loại củi đặc biệt nữa, cái loại củi dầu này không biết quý vị biết củi dầu là củi gì không? Là cái loại dầu cái củi này nó nổi được, nó nổi trên nước đó. Mà cứ việc có thể đốt được mà dầu nó ướt. Thành ra được ăn cơm, ăn no này. Rồi nấu cơm nhiều quá, chắc nấu cơm nhiều quá, thành cuối cùng hết nước. Thành ra bà mới kể tới cười. Đang nấu canh. Vượt biên mà sướng như sợ luôn. Đang nấu canh. Nấu canh á, cái hết nước, thành ra họ vớt nước biển lên để mà đổ vào canh, để mà cho nó nhiều nước hơn một tí. Thì họ mới khám phá ra lần đầu tiên đi biển vượt biển như vậy, mới khám phá rằng á là lấy nước biển mà để vào canh như vậy là canh nó mặn dễ sợ, ăn canh một cái nó còn khác hơn là còn khác là không ăn canh nữa. Hay sao họ cầu Quán Thế Âm Bồ Tát, thành cầu Quán Thế Âm Bồ Tát sao có nước bây giờ, mưa, cầu một cái là mưa nó ngay tức. Trước đó lúc đó là trời nắng chang chang, nóng dễ sợ lắm. Cầu một cái, bỗng nhiên trời nó mưa. Bỗng nhiên mây nó kéo hùn hùn tới mưa. Thành họ có nước để mà uống. Thì cuối cùng họ tới được xứ Mỹ này là họ nhờ những cái duyên như vậy. Thì họ mới cái lòng tin của Quán Thế Âm Bồ Tát rất là thâm sâu. Thành ra, chắc này là Đại Khái nói kết thúc ngày hôm nay. Quý vị biết là mình cứ cái gì cứ nghĩ là nhiều khi cái duyên mọi người nó khác nhau, cái duyên với Bồ Tát nó khác nhau. Cái vị tưởng tượng như qua con suy nghĩ tại sao có nhiều khi người cầu nhưng được tới, có nhiều khi cầu thì chậm, ngày tới chậm hơn, tại sao như vậy? Hỏi là tại sao có sự khác biệt giữa khi mình cầu thì cầu được hưởng nhưng khi cầu không được hưởng ngay lập tức, tại sao như vậy? Tùy nó khác biệt giữa cái lòng tin, cái lòng thành tâm. Ai có nghĩ khác sao? Tại sao nó khác? Cái chủng tử mình đã trồng trước. Cái chủng tử ngày hôm nay mình đang trồng để trong tương lai là khi mình cần, mình tới đây, mình trồng cái chủng tử để khi mình cần đó, ngoài ngày thì lúc đó mình có cái phước để mà hưởng được cái sự cứu đó. Trong Phật Pháp mình nói rõ ràng là có nhân có quả hết. Muốn có cái quả phải có cái nhân. Đâu nó khơi khơi được. Đừng có suy nghĩ rằng, đừng có tưởng rằng á, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát nghĩ là mình đặc biệt lắm, mỗi lần mà cần khi cần gọi ngài chạy tới ngay lập tức, không có như vậy đâu. Đừng có nghĩ rằng mình là đặc biệt đến độ mà mình chỉ cần lúc mình cần ngài gọi một cái là ngài Bồ Tát sẽ tới cứu mình ngay đâu, không có đâu. Phải trồng cái nhân rồi ngài mới tới được. Nếu mình không trồng cái nhân để mà được giải được cứu trong tương lai thì trong tương lai mà lúc mà cần không được cứu đâu. thành ra giống như cái việc ngày hôm nay tôi tới đây tham gia cái pháp hội này để trồng cái chủng tử, để hy vọng trong tương lai khi mà chúng ta cần đó, tôi cần đó, tôi còn sẽ được giúp. Ai thắc mắc gì không? Chuyện quan trọng hơn nữa, tôi khuyên quý vị phải phát triển cái tâm từ bi, cái tâm đại bi. Tâm đại bi là cái gì? Cái người mà có tâm đại bi, tâm từ bi đó, là cái người mà thấy người khác khổ thì mình muốn giúp người ta thoát cái khổ đó. Đó là một cái phương pháp khác để quý vị trồng cái chủng tử để trong tương lai sẽ được giúp thoát cái khổ. Đừng có phải đợi pháp hội mới tới trồng cái chủng tử đó. Mỗi ngày quý vị cứ vun trồng cái chủng tử đó bằng cách phát triển cái tâm đại bi. Tôi muốn xin nhắc lại quý vị, tôi xin mạn phép nhắc lại quý vị rằng không nên quá thiện cận. Cái cuộc sống chúng ta nó quá ngắn ngủi, nó quá tạm bợ đi. Cuộc đời nó lúc sướng lúc khổ, nó không thể nào nó hoàn toàn sướng được. Nên quý vị có thể có cách có cái nhìn mà nó khoan dung hơn. Mình có thể sống bằng cách nhìn khác, bằng cách là thay vì mình tự lo cái thân mình đó, thì mình có thể tập nhìn lại, chia sẻ cái khổ cho người khác, thấy được cái khổ của người khác để giúp đỡ người khác. Cuộc đời nó có ý nghĩa hơn nếu như chúng ta sẵn sàng, cái tâm chúng ta sẵn sàng giúp đỡ người khác để giải thoát được cái khổ của người ta. Làm gì? Tại sao mình giúp người ta khổ, bớt khổ làm gì? Là khi chúng ta chết á, trong 10 năm nữa, 20 năm nữa, 50 năm nữa chúng ta chết á, thì nếu quý vị mà trồng cái chủng tử mà cái tâm từ bi đó, thì quý vị đang trồng những cái chủng tử để khi mà quý vị qua đời đó, khi quý vị chết đó, thì quý vị có được cái phước, có nhiều cái cơ hội để mới đắc được cái vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc với Quan Thế Âm Bồ Tát. Phải cách nhìn xa hơn một tí. Thành tôi hy vọng chúng vị sẽ cố tâm trồng cái chủng tử của cái đại bi để có cái phước báo, để mà khi mà qua đời đó sẽ có đủ phước báo để mà được đắc được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc và về với Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Okay. Chúng ta ngừng lại ngày hôm nay.